Và đây chúng ta thấy câu trả lời này nó ảnh hưởng tới cái ý mà của tôi ta nên hỏi cho Như Lai sau khi thành Phật chừng nào có vô minh lệ. Thì câu trước là nói rằng trước thân đã thành Phật mà tại sao lại còn nói có vô minh. Thì ở đây Đức Phật ví dụ như vàng ở trong mỏ, thì như vậy vàng là tất cả những cái loại khác nó có lẫn chung nhau. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức luyện lạc vàng, khi luyện lạc vàng bỏ những gì thất ra ngoài hết, giữ toàn trình vàng trần, thì như vậy vàng đó bao giờ sẽ trở lại thành khác. Nếu thực lần lần rồi thì đâu có nói ngày nào trở lại thành khác được, phải không? Đó là cái ý nghĩa thành hoàng rồi không phải lại khác, cũng như Phật hết vô minh rồi không phải lại có vô minh. Thì những cái khác hay là những cái những cái thiết gì sắc mà lẫn trong hoàng đó là ví dụ cho các cái rửa, các cái vô minh. Như vậy vô minh và duyên giác có trước có sau chúng ta hiểu rằng có ngày có trước có ngày có sau. Trước có vô minh hay là sau mới có vô minh? Và tại sao vô minh đã sẵn có rồi ta có thấy chúng ta mới thành Phật? Đó là mình đã hiểu rõ khi mà những người, những cái ân sĩ sư biết cái chỗ đó có mỏ vàng, thì khi nói là đây có mỏ vàng, nếu mà có vàng thiệt thì biết nó sẵn có vàng đã từ hồi nào giờ rồi. Thì như vậy thì ta nói có vàng thiệt, nhưng mà nó dưới cái mỏ nó lên nó thường là vàng chưa. Thì tuy nhiên là ta vẫn biết là có vàng từ đó giờ rồi, ta có quyền nói như vậy, nhưng mà nó lên rồi ta chỉ có luyện luyện rồi sao nó thành vàng thiệt. Thì như vậy đó, đứng về mặt sẵn có cái thánh vàng đó thì người ta nói nó có từ bao giờ. Có từ bao giờ có lẽ là gì? Và khi mà hết lai chúng ta lãnh trừ, lãnh khí, lãnh khắc trong cả mạng, thì lúc đó chỉ có lật chút, lật hết rồi thì bỏ ra thôi. Lúc đó là vàng, nó tuyệt là vàng. Thì như vậy, tâm khí và cái tấm sẵn có mà nó thì Đức Phật nói chúng sanh lâu nay đã thành Phật. Nhưng mà nếu tâm trí là vô minh mà nó thì sao? Chúng sanh bị vô minh từ vô sĩ. Phải không? Bởi vì ba cái tám dưới tám đó, tức là dưới mẻ, dù biết nó đau lẫn cái vàng từ ngày nay ra. Phải không? Đâu phải nói lẫn cái đó. Vì vậy cho nên đứng về mặt chiều dưới thì nó ở đây nó có, sao nó bỏ ngoài chiều dưới nó đã có từ rồi nè. Nhưng mà nó có thì vô sĩ, nhưng nó đã hữu chung. Nếu mình không biết là cho thì nó chỉ nằm chung với vàng rồi. Phải không? Hai cái mà nó không là được. Còn nếu mình biết là cho thì lạc ra bỏ một bên thì vàng trở thành vàng, thì như vậy tan vàng trở từ đó không còn có gì chứ nữa. Thì như vậy nhìn vào vàng ở trong cái nấm thì người ta thấy khó lẫn, khó lẫn gì trước. Thì các người biết là vàng đó nó có từng nghe từ hồi nào mà không biết. Nhưng mà nhìn là cái vàng mà đã lạc rồi thì người ta nói ngang từ đây rồi sao hoàn toàn không có gì trước nữa. Phải không? Đó là cái ví dụ để mình thấy rõ khi Phật giác ngộ cái tấm duyên giác tràn đầy rồi thì Ngài thấy tất cả chúng sinh đều sẵn có tấm duyên giác, cho nên Ngài nói tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đó là Ngài nhìn vào bản tấm duyên giác Ngài nói. Nhưng vì vô minh nó có lẫn từ vô sĩ rồi, bây giờ chúng ta muốn giúp nó giữ chữa nó, biết vô minh không thật không thơ với nó, tức là lật nó ra, lưu dưỡng đó, tức là lật nó lật nó lật nó ra mới rồi thì tất nhiên còn thuần lại là tánh giác. Cũng như mình lật là mặt thiết ra, hết ra thì còn thuần rồi. Đó, thành nó tu là một cái lối lật. Nó lật cái gì lẫn ở trong cái tính giác của mình đó, mình lật nó ra hết. Mà lật ra hết rồi thì tất nhiên còn thuần tánh giác. Mà lật cho nên ở trước dùng cái từ là ly. Chúng ta lừa hết cái dưỡng thì duyên giác mất đạt. Còn chúng ta có lừa dưỡng thì tánh duyên giác nó bị cái dưỡng đó nó phủ cho biến thành ra bạn. Trong cái ví dụ vàng này mình thấy nó rõ ràng thực tế hơn có cái ví dụ mà bệnh mắt ở trước. Thực hiện nên tử tất cả như lai cái tâm duyên diệu duyên giác vốn không có bồ đề và niết bàn, cũng không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có vạn luân hồi và chẳng luân hồi. Ở đây thì Phật chỉ đó là tâm cái tánh diệu duyên giác, tâm tâm diệu duyên giác của Như Lai, nó không có bồ đề, không có niết bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có luân hồi và chẳng luân hồi. Thì như vậy thì tâm đó nó giúp tất cả những cái đó. Thì như vậy chúng ta cầu về đề tâm duyên mãn và tâm đó vẫn có cái đó là cầu chi. Rồi mình cầu cầu niết bàn thì tâm đó vẫn có niết bàn. Mình cầu thành Phật thì tâm đó vẫn có thành Phật. Thì như vậy mình cầu chi thì phải chưa sẵn có trong đó thì mình cầu thì phải. Bây giờ trong đó biết Phật phải xác nhận sẵn có những thứ đó mà giấc cầu để chi đó. Thì giờ cái gì cầu chứ hàng đêm mình cầu rồi. Chỗ này nó thật là khó nó phải không? Sở dĩ ngày đêm mình cầu vì mình còn thấy đây là thân tử, kia là nước bàn, đây là thiền mã, kia là về đề, phải không? Cho nên bỏ thiền mã cầu về đề, bỏ thân tử cầu niết bàn, đó là mình cần thấy hai. Mà cần thấy hai đó là cần thêm cái dụng tâm tu tập, tâm lúc tâm vàng còn lãnh các cái chất thiết trì, cho nên cần thấy hai. Bây giờ mình phải lập cho mình hết thiết trì rồi thì lúc đó mình không còn có nghĩ gì lập nữa hết, phải không? Thì lúc đó mình gọi là không còn, không còn khi mà lập đã tập. Còn như lập chưa tập mà không nghĩ cầu thì làm sao? Cho nên chúng ta sẽ không tu nếu khi mà không còn tiền nữa, không tiền nữa thì hết tu rồi chúng ta chưa. Mà chúng ta phải tu nếu lúc nào thấy còn tiền nữa. Còn thì nhỏ thì phải còn tối. Còn tối tức là còn lập. Nghe tử như nói anh Hội Hoàng, họ sẽ không lập bây giờ thấy trong đó anh còn trì thiết lãnh lợn. Còn nếu còn thấy trì thiết lãnh lợn thì anh phải sống đời và lập. Chuyện đó anh chối cả được. Thì như vậy cầu và không cầu nó như vậy. Bởi vì mà cái thần giác thì nó không còn cách hai. Ở không còn hai thì làm gì có đề đề nhất bàn. Còn có không tử và bất không tử vân vân. Vì vậy cho nên ở đây nó tâm đó dựa duyên giác tâm đó, tâm đó nó không có đề đề niết bàn thành Phật và chẳng thành Phật, luân hồi và chẳng luân hồi, là để cho thấy rõ tâm đó không còn có những cái giả tướng danh tự mà chỉ thuần tánh giác hiển lộ. Mình bây giờ vì có mê lầm cho nên dùng những cái giả tướng dân tự để giúp mình lầm lầm tới cái chỗ hết vạn. Chứ còn nếu không có cái giả tướng dân tự thì mình không có lối mà đi. Thì tất cả chúng ta ai cũng muốn tu thì đều là cái giả tướng mà tu hết. Như bây giờ mình hay nóng giận, mà hơi hướng dẫn không biết là hai giống cái tấm hướng dẫn thì phải lập cái giả tướng nhẫn nhục Bởi vì có nó giận thì mình lập cái nhẫn nhục. À, nhẫn nhục là nó làm nát nẻ, làm cái mình ôm á dịu dàng cái lạ. Như vậy, người đó để là mình muốn cái nhẫn nhục là cái đẹp. Mà mình bỏ cái nhẫn nhục, cái sống mát nẻ này. Thì như vậy đó, nhẫn là cái giả tướng để đối với cái thân với mình hết. Phải không? Thì như vậy đó, bây giờ mình nói thật thật là tại vì mình cảm thấy chính thân mê muội. Mình là chúng sanh mê muội, cho nên có danh tự thành Phật là một cái đẹp đẽ cho mình hướng tới. Và ngày nào mình được toàn vẹn không còn cái mê muội nữa thì cái danh tự thành Phật nó cũng mất luôn. Từ lúc đó không còn thành Phật mà sao? Mà là cái duyên giác khắc chiếu tẩy hành thì không thành Phật mà thành Phật. Còn mình bây giờ được toàn thân thành Phật thì vẫn thấy thành Phật. Bởi vì cái ân Phật của mình đó người nói Phật còn tưởng tượng là Phật tưởng tượng chưa nói là Phật thiệt. Chỉ chừng nào tới Phật thiệt là lúc đó còn không hết mây thành Phật. Tưởng như là bây giờ mình dùng những danh từ đó, nhưng mà bây giờ chúng chưa rõ nó đó thì nói chuyện là Phật. Phải là dùng cái là Phật để làm lý tưởng, để là nói Phật là Phật là đáng đó, là Phật là tốt lành gì gì đó. Thì lấy cái là Phật cho đỡ mà nó đang cái sự đoàn kết. Đừng hết chứ chưa rõ. Nhưng mà tới chừng nào ta bàn tất thật sự thì lúc đó nó là hợp gì hết. Phải không? Ai với ai, coi như vụ Phật không còn chia đôi chia ba nữa thì tự nhiên không còn cái dân từ cả. Thành ra những dân từ đương lập, tâm khi lập dân từ đó là lúc chia ở. Mà chính cái đó, văn ăn lão tử cũng thường nói cái chỗ đó. Còn lập dân từ là biết lúc đó chia ở rồi. Khi chúng ta còn đương, khổ động cái việc lành thì lúc đó biết dân chúng mình chưa từng lập. Phải không? Như vậy ở trong nhà chùa có người kia, có người người khen ngon quá, đều có những cái từ đẹp hết chứ. Nhưng mà khi người ta dàn vô nó lại thấy cái thái xấu ở trong đó. Nó rất dàn là sử dụng như thân. Mình bây giờ đặt ra nhiều những từ chưa quá trình lắm. Mà đối trợ trời trong những từ đó người ta lại thấy nó có những cái dở như kia. Nó là cho lưng tưởng người ta. Bây giờ mình phải cần thành dân từ gì hết. Nhưng mỗi người cứ xả đi những cái viên đỏ lộn trở với mình thì tất cả sẽ đẹp cái chuyện ra. Chứ còn còn những dân từ lập ra đó là để nghe chuyên sở giả sở về cái này thì khi đó là ta thấy bao nhiêu cái giả chuyện nó đưa dừng đất này duyên thế là duyên ban rõ. Cho nên thấy thật sự thì mình mới biết rõ ràng là trong một cái cảnh nào cũng vậy, bao nhiêu dân từ đặt ra đẹp đều là một cái vận động bỏ cái dở. Bởi vì thấy dở gì đó cho nên ta đặt cái đẹp để mà vận động bỏ cái dở chứ cái gì lạ hết. Cho nên những cái đẹp đó đừng thấy nó là chứa chính, mà chứa chính là cái thắng thực đó. Là một người khi mình chọn cái dân từ khi đặt ra rồi cho thì mình cho dân từ là lý tưởng của mình, và mình cứ bảo vệ cái dân từ đó như thế thì mình cứ thắp chọn ngay thành cái dân từ. Mình chết gì cái dân từ chứ mình không có thấy được sự thật. Đó là cái lẽ mà tâm nhà thiền thường rõ tất. Cũng như chúng ta nghĩ đó là hết thành Phật, giờ mình lý tưởng đó ông Phật phải Phật thành Phật thì lúc đó được ngồi tại sơn hay là nghĩ đến tại sơn hà ra dịch rõ rồi làm trước dẫn dạy là chúng ngồi thiền chút thể muốn là thành Phật rồi muốn là được thấy tại sơn rồi thấy hà ra dịch rõ thì cứ tưởng tượng ra hằng ngày mình làm Phật mình thấy Phật ngồi tại sơn rồi thấy sao Phật có để hà ra. Mình cứ tưởng tượng cái thành Phật mình như vậy. Bây giờ mình tưởng tượng biết là sao Phật thiệt hình dung hết. Hình dung hết sao Phật thiệt nè. Hẳn là hình giờ hình thức thân thân mình đã hình dung. Bởi vì mình cứ nói nó tưởng tượng. Thánh nghe nó tưởng tượng là mất cái lạc thực. Đó là tất cả những cái đẹp đẽ cơ điểm từ nhà đó đều là pháp tưởng tượng hay là nói cái giả tưởng người ta đặt ra. Chứ còn thiếu chính cái sự thật thì nó là pháp, không phải như vậy. Mình nói đi xa ở trước thì chúng ta thấy bao nhiêu cái ở thế gian nó đều là cái lẫn quẩn, không có nào gọi là chiếu chính hết. Bởi vì khi đặt ra một dân từ, đặt ra một cái đối đãi thì không có cái chiếu chính. Mà người thế gian là lạng tưởng, đặt một cái đó thì cái đó tưởng như là thật, như là chiếu nhất, là chiếu chính. Cho nên muốn cái đó là cái không còn đối đãi nữa. Cho nên có thể phải tất cả các mọi đối lập. cái gì đó là cái đó là hãy đứng lặng thì chứ không phải là duy nhất chẳng ai nó lại nghe cái gì là đó là đối đãi mà lại lúc đó không muốn đối đãi thì như vậy cái gì thấy có phải là thằng đó đỡ thằng kia bao nhiêu cái lọt ra bao giờ nó có gì thì cũng muốn cái đó là kiệt đấy là cho hết nhưng mà sự thật đâu có lọt là đối đãi đối lọt là cái đối đãi mà đối đãi thì không có cái gọi là chứng chính được nhưng về vận chuyển của mình thành ra mình bị lầm lẫn cho nên nó có nhà Phật nói là có những cái chất lầm lẫn của mình như bây giờ chúng ta bị cái tưởng tượng về Đức Phật cái tưởng tượng về Niết Bàn bởi vì mình tưởng tượng về Đức Phật thì mình tưởng tượng thấp quá được giả cho nên là càng tưởng được giả quá là càng xa Phật giờ có là hồi dám tưởng hay Phật phải rất bình dị và sau ngày lặng lẽ thanh thoát đi đứng như vậy cũng ngủ sẵn ngồi ngang và cũng ăn cũng ngủ cũng nói chuyện vui vẻ như mình đâu có bao giờ tưởng tượng vậy mình tưởng tượng ông Phật đi phải là được nơi tưởng tượng ở xa Phật là hậu quan được nhỏ nếu là cứ tưởng tượng vậy là thành ra không bao giờ thấy ông Phật được và chính do đó vọng tưởng đó mà khi mình tu mình cũng bị cái vọng tưởng nó lừa mình luôn rồi nghe nó lấy giả ra cái vọng tưởng của mình đó mà nó hiện thật nghe cái tưởng của mình rồi mình bị lầm nó dẫn đi chứ còn nếu chúng ta tu một cách thực sự chân chính thì biết rằng tất cả cái vọng tưởng viên đỏ này là vô minh bỏ vọng tưởng viên đỏ là hết vô minh mà hết vô minh là giác còn thật ra bình dị vô cùng thấy không ông Phật đó không có hào quang rực rỡ ông Phật đó không có đi trên ngôi sao ông Phật đó không có ngồi sạp trên ngôi sao thấy không ngồi Phật đó rõ bình dị có thể khi đó cũng nói cũng chờ cũng ăn cũng ngủ như chúng ta vậy chứ không có phải như ông Phật mà mình tưởng tượng lâu nay cho nên nhiều khi có nhiều người đặt chân mà thấy ở ông Phật ở Ấn Độ ở nhà có lúc mà đi xuất thực cũng không có chân về nhà cũng phải chịu đó một đêm và một ngày thì có khi nhà đại chúng để giúp sinh sống thì chẳng hạn thầy nghĩ ông thật sự giả thì sinh giờ thì ta sinh sống nghe những cái đó thì thấy thật tầm thường đó thấy không thì những câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng ở trong đạo thừa là một dùng hình ảnh đẹp để mô tả một cái gì nó không có ở thân mình có thân hình trước mà các ngài dùng hình trước đẹp để mô tả cái thân hình tướng đó rồi lần lại nó chọn nghe cái dùng hình tướng đẹp đó mình nó chọn cái tâm đó rồi lần lần mình tưởng là Phật có nhớ cái thường đó là cái chỗ mà thường làm tôi ví dụ cái ví dụ như nói rằng Phật thường ngồi trên tòa thiên và Phật thường ngồi trên bài thiên thiên phải không rồi giờ thì mình thường thờ Phật ở trên tòa ngồi tòa thiên hoặc thờ Phật ngồi trên bài thiên thiên thì như vậy thực sự Phật có ngồi tòa thiên Phật có ngồi bài thiên thiên như thế ví dụ nhớ lại Đức Phật Thích Ca là cái ngồi tòa thiên là ngồi đó phải không chúng ta ngồi tòa thiên chúng ta đặt thấy ngồi ngồi biết cả cuộc đời ngồi trên cái tòa thiên ngồi lũ đó ngồi ngồi đó ở trong cái tòa ngồi chứ đâu có ngồi tòa thiên là ngồi thì bây giờ ngồi tòa thiên là một ý thức tượng trưng và thế lại là như vậy bây giờ mình tới tượng Phật mình muốn thấy Phật thì cũng thấy Phật ngồi tòa thiên thì như vậy mình đã biến tượng trưng là một cách thực cái thực tế mình tưởng vì vậy cho nên mình không thấy Phật thiền là Phật chỗ đó chứ còn mình biết ngồi tòa thiên là ý nghĩa tượng trưng Đức Phật sống ở trong cái ô trượt mà ngài luôn luôn không bị nhiễm nha thì như vậy cho nên ngồi tòa thiên là vậy tại sao ngồi tòa thiên chưa là người ngài là bất động bất sanh bất diệt như thiên chưa nha ha cho nên thấy ngài ngồi tòa thiên chưa tại sao mà ngồi tòa thứ tử vì ngài thiếu thái tất cả tà kiết đều bị đỏ dọt như chi tỷ đó thì tất cả tà thiên tử tà thiên chưa tà con là tượng trưng hết không có trường hợp và bây giờ mình tới tà thiên chưa ngồi tà thiên rồi thì như vậy tất nhiên mình thấy là thật giả làm sao thấy là thật được đó là những cái ý nghĩa tượng trưng trong kinh điển đại thừa rồi mình bây giờ thì mình lại không hiểu được ý nghĩa tượng trưng liền tóm ra cái lẽ thật. Mà tóm lẽ thật thì tất nhiên mình tường thật không ra. Tường thật không ra là tại vì mình tưởng lầm. Chứ giờ nếu chúng ta biết rõ ân Phật nơi chúng ta đó, ân Phật cũng bình dị vô cùng. Phải là ân Phật đất thân do tưởng tượng. Nếu tưởng tượng là tập dân Phật đó. Ân Phật đó là ân Phật giọt ngào tất cả tưởng tượng. Thì ra như tưởng tượng là hạnh chứng đạo Phật có hiện. Chứ ân Phật đó là cái gì? Đâu có gì là lạ hơn chúng ta đó. Mà chỉ có cái lạ hơn là có thể tôi nói được một hai cái có tưởng tượng là nói. Chứ còn gì chưa có thể là tôi nói là sự thật. Có thể ngày nào đó chúng ta thấy được ân Phật hiểu lại nơi chúng ta. Ân Phật đó không có nói, không có hình cười. Ngày ông đó cũng không có dày dạng hết. Ngày ông cũng không có buồn xấu gì. Ngày ông cũng không cứu ai. Ngày ông cứ đi lên nhìn trời, nhìn đất, đó rồi ăn, ngọt thì ngủ, như vậy thì ngủ thôi. Phải không? Chứ còn nó không có. Nó có tưởng tượng nó gần ngọt hào quăng, rực rỡ gì, nó không có. Nhưng nói như vậy đó là nói ăn Phật chế ngân hết. Còn nói biết Phật là đã thành Phật rồi, tôi không nói gì tôi chưa thấy. Bây giờ tôi nói là nói ra ăn Phật chế ngân. Khi nào mình thấy được như vậy, thì mình sẽ thấy ăn Phật đó. Nó hơi bình dị lắm, chứ không có. Là vì vậy cho nên ở đây biết Phật rất Phật hết những cái tưởng tượng bằng danh từ đẹp, tưởng tượng bằng đồ đồ là giá, bằng niết bàn là tịch diệt, bằng Phật, bằng linh hồn, bằng phi linh hồn vân vân, những cái danh từ đó biết Phật đều diệt hết vì căn cứ là có tâm duyên giác thì không có tất cả những cái danh từ đó. Ngài thiện nam tử chỉ tác hàng thanh văn đối với cái cảnh giới sở duyên hay là đối với cái cảnh giới duyên giới thanh tâm ngôn ngữ thở đều đoạn diệt cạn không thở thanh chính được thanh chính đến cái chỗ kia tức là cái chỗ niết bàn mà hiển hiện của nó của cái duyên giác ở đây là đức Phật chỉ trong hàng thanh văn không đạt đến chỗ đó ở xa thanh văn không đạt đến chỗ đó bởi vì thanh văn các ngà ngữ thanh tâm ngôn ngữ hết thở đều phải đoạn diệt. Thanh tâm ngôn ngữ hết thở đều phải đoạn diệt thì hết thở đều phải đoạn diệt cho nên họ tạo không thể thanh chứng đó cái niết bàn hiện ra của cái kia tức là cái duyên giác muốn là hơi dùng cái tâm tư duy có tâm suy nghĩ trước mắt cái cảnh giới duyên giác của Như Lai đó thì giờ nói là hàng thanh văn thanh tâm ngôn ngữ về diệt mà các ngài bằng thân thanh chứng nở về cái niết bàn thứ chín duyên giác rất là phàm phu chúng ta dùng cái tâm suy nghĩ đo lường tính toán mà có thể hiểu thấy được cái cảnh giới duyên giác của chư Phật à, thì đó là dùng thanh văn để so lên cho thấy cái người tu đã đến cái chỗ tâm thanh lặng lẽ mà còn chưa có thanh chứng được thứ chín thứ nữa là dùng cái suy nghĩ loạn tưởng mà thấy được cả loạn đó à, đó là chỗ Phật chỉ cho thấy rõ đó là cái toàn loạn tưởng thì không bao giờ thấy như lấy cái lửa của con đêm đốt mà đốt ngọn núi tư duy bạn không thể đốt không thể được dùng cái tâm linh hồn không có thấy linh hồn mà cài ở trong cái biển lớn tịch diệt của Như Lai bạn không thể đến. Đây là Phật dùng một ví dụ để cho mình biết nếu mình còn dùng cái suy nghĩ dùng cái đo lường tức là tính toán mà để nó biết cái tấm duyên giác đó chẳng thế nào như mình đem cái lửa cái con đơn đốt mà đốt ngọn núi cái gì thì chừng nào nó cháy. Mà thôi, đó là cái thí dụ thứ nhất. Và cái thí dụ này Đức Phật liền hỏi pháp là nếu mà đem tâm liên hồi, đem cái thế giới liên hồi, tức là cái tâm liên hồi là tâm sinh diệt, đem cái thế giới sinh diệt để mà muốn vào cái giữa đại thực diệt cái Như Lai thì không đâu gì vào được. Thì chủ tưởng đó cũng là pháp và dụ đi chung. Vì trở đại thực diệt cái Như Lai đó, trở đó là vạn như giữa. Thì mình đem cái thế liên hồi, đem cái tâm liên hồi mà muốn vào cái giữa đại thực diệt của Phật thì chẳng không thấy nào được. Thì như vậy muốn vào đó phải bằng hết tâm liên hệ và hết cái thấy liên hệ. Phải là tâm liên hệ và thấy liên hệ hết thì tất nhiên là cái điểm đó được. Còn đang cái tâm liên hệ và thấy liên hệ mà chưa đủ về cái đại thực diệt đó thì không bao giờ được. Đó là phản bội, đó là đi ngược. Thế nên ta nói tất cả đề tái và chúng sanh đời mã pháp trước sở đoạn cái vô minh căn bản, cái vô sử căn bản liên hệ, cái căn bản liên hệ từ vô sử, trước hết mình sở đoạn cái căn bản liên hệ từ vô sử thì như vậy đó mình mới vào được cái điểm thực diệt của Như Lai. Còn nếu không đoạn được các căn bản liên hệ từ vô sử thì không thể nào mà nhập được cái điểm đại thực diệt của Như Lai hết. Thì như vậy cái căn bản liên hệ từ vô sử là cái gì? Cái gì? Vô minh là cái gì? Đó, vậy gì cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người chúng ta học tập mà rất được mà nói vô minh là cái gì cái lúng túng không biết vô minh là cái gì mà nói cái vô minh là không biết cũng như không biết mà trở trọt mà mình đang bị trọt nó khó nhà khó cửa mà không biết trở trọt là ai thì chắc là không thấy nào hết cái nạn trọt phải không? Cho nên muốn cho biết cái nạn trọt thì trở trọt đưa hỏi trong nhà phải biết nó là biết nào là biết trọt biết được biết trọt rồi thì tự nhiên từ đó thì ta của cả sẽ đến thì chúng ta biết được vô minh thì tự nhiên từ đó thì ta nó bớt lừa chúng ta. Đó là cái căn bản đó. Vì vậy là Phật bảo Phật biết cái căn bản vô minh. Căn bản vô minh là cái vạn nhận cái thân duyên hay khó tầm là thân mình, nhận cái thân tứ đại là thân mình. Đó là căn bản vô minh đó. Nên trước đoạn sau Đức Phật ngài mới nói ngài thiện nhân tử có thể suy nghĩ từ có tâm mà khởi, tức là vừa có thể suy nghĩ đều là từ thủ tâm mà khởi, đều là cái vọng tưởng duyên theo cái mùi hơi hắn của khói tầm, là cái vọng tưởng duyên theo hơi hắn của khói tầm cũng không có thiệt. Vừa có suy nghĩ thì đó là cái việc thủ tâm mà khởi, mà cái hữu tâm đó đều là cái vọng tưởng duyên theo hơi hướng cái thái tầm. Hơi hướng tức là đánh giá nó về về sự thật. Thì như vậy nó không phải là cái tâm thở chân thật. Thì đó là duyên theo đánh giá thái tầm thì cái đó đâu phải là tâm thở chân thật. Người đã không phải chân thật, cho nên nó đã làm như qua đốt giữa hư không. Dùng cái này mà suy nghĩ bàn luận về cảnh giới Phật, ví như qua đốt trong hư không lại chết, chết cái quả ở trong hư không, lần lượt vạn tưởng không có cái lẽ thả lại. Đức Phật chỗ này là chỉ rõ cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta cứ dùng cái suy nghĩ tưởng tượng bàn luận về thì càng suy nghĩ càng tưởng tượng thì lại càng xa như Phật. Vì sao vậy? Vì cái suy nghĩ cảnh đó không phải là cái tâm thể chân thật, mà không phải tâm thể chân thật thì nó ví như là ra đến nó có thiệt. Người nói là như ra đến không thiệt thì làm sao mà bàn để cái cảnh giới thiệt với Phật. Vì vậy cho nên không thể nào suy nghĩ bàn luận, dùng cái đó là suy nghĩ bàn luận được cảnh giới Phật. Mà nếu là khi dùng đó suy nghĩ bàn luận cảnh giới Phật, chẳng khác nào như ngồi thấy ra đến hay ta như thế, rồi lại tưởng tượng ngày nào ra đến nó chết được thành cái, ra đến bao giờ thành cái. Nó ra đến thành thiệt mà tưởng thành cái thì chuyện không bao giờ có. Tưởng như vậy, dùng cái tâm vọng tưởng mà suy nghĩ về Phật, nếu thấy Phật thì chẳng khác nào như dùng mong ra đến chết thành cái ta như thế. Nên ra đến chết thành cái như thế thì càng xoay quanh lẫn tưởng chừng nào thì cũng càng xa với cái chân thật chừng ấy. Cho nên càng hãy nghe lẫn tưởng mà muốn thấy được cái chân thật càng không có lẽ phải, càng không có lẽ phải rồi. Cho nên vô hữu thì chứ thì không có lẽ phải. Thì chúng ta thấy rõ ý với Phật ở đoạn này là chỉ truyền bạn rằng tất cả những cái vọng tưởng hiện giờ của chúng ta cái đó đều là cái hư giả, hư giả một cách rõ ràng hết, dùng chữ khí và cái hơi hát của cái tầm nó như cho cái hơi hát của cái tầm đó mà nó có suy nghĩ thì như vậy thì cái đó là cái bóng mờ chân thiệt, phải là chỉ là bóng mờ với hơi hát thì đấy phải thiệt. Vì vậy cho nên nó là không có cái tâm thể, không phải là thật tâm thể. Nói ví dụ như xe bán, xe bán chỉ là những cái lăng xăng tạm có tạm mất. Thì như vậy mà bây giờ chúng ta lại đem cái hư giả đó mà suy nghĩ về Phật thì làm sao suy nghĩ cho chính. Cho nên nó là muốn thấy Phật thì phải dập dập cái suy nghĩ đó, dập suy nghĩ đó là phải duyên cớ để mà thấy Phật cho cái gì đó. Thì bao nhiêu người nào muốn thấy Phật thì đừng nghĩ về Phật, phải không? Muốn thấy Phật thì đừng nghĩ Phật, đừng suy nghĩ về Phật là chúng ta thấy Phật, càng suy nghĩ về Phật thì chúng ta lại càng không thấy Phật. Nói như vậy thì coi như là có phải có không? Bởi vì người ta nói rằng con giết heo nhớ tưởng Phật mới thấy Phật, phải không? Thường thường trong nhà đạo người nói vậy, người đạo mới thấy Phật là con có giết heo nhớ tưởng Phật mới thấy Phật. Mà nhiều ngỡ và nó thì càng nhớ tưởng Phật là càng xa Phật. Bởi vì Phật thật là không đã có chi tiết. Thì vậy chúng ta thấy có hai cái nội thỉnh. Cái nội thỉnh thứ nhất là nhớ tưởng Phật là xa Phật. Tại sao nhớ tưởng là không đẹp hay sao? Như vậy thì bây giờ phải dạy Phật tử làm sao? Cũng quên Phật phải không? Dạy Phật tử cách nào đây? Bây giờ dạ Phật tử có dự định nhớ tưởng Phật, dạ dạ nhớ tưởng Phật phải làm sao? Còn nếu nhớ tưởng Phật thì sao vậy? Thì giờ phải dạ Phật cách nào? Thì như vậy là cái khó cho chúng ta đó. Nếu chúng ta dạ sợ là không có phương tiện thì sẽ gặp những cái trò đọc kinh nhiều chừng nào là nó chọc nhiều chừng đó. Bây giờ vì chúng ta đang nhớ tưởng chúng ta, cho nên bắt buộc phải nhớ tưởng Phật để thay vì nhớ tưởng chúng ta. Thì như vậy khi người ta biên truyền đang nhớ tưởng đủ việc của chúng ta đó, khi họ đã nhớ tưởng Phật có đủ từ bi nhẫn nhục duy dân, đó là cái phương tiện đạo, thấy không? Phương tiện đạo đối với cái người sơ cơ. Nhưng mà cái người khi muốn dứt vọng tưởng để thấy thật thiệt thì lúc đó là chú biểu đã nhớ tưởng rồi thì đã là bệnh, phải không? Như vậy cho nên cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nhớ tưởng thật là tha thật, là vì mình nhớ tưởng là phải lẫn tưởng thì không thấy là thật thiệt. Vì vậy cho nên giai đoạn này là đối với cái người trình độ đã cao, họ biết dẹp lặng để thấy chơi thì mình mới tấm sự nghĩ tưởng của họ, nghĩ tưởng không còn thì tập nhớ tưởng. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Cho nên mình phải biết như vậy, người giáo hóa thực tử thì phải biết nên dùng lúc nào hợp, lúc nào không hợp. Cho còn nghe kinh nói nhớ tưởng đó là vậy, không thấy tập rồi đạo đạo cũng dạy như vậy, thì những người nói rất là đạo họ chế giới nhưng là đâu mà tốt. Này thượng nam tử, có như cái tâm phù, tức là cái tâm mà mới sao động hy vọng phần nhiều, nó có cát có thấy tỏ nghị không thể nào thành tựu được cái duyên giác phương tiện. Cái phân biệt như thế không thể là cái là thả đức, đây là Phật giả ngài chuyên quan tạng ở đăng bài Phật khen. Mình thấy có cái người tỉnh đăng bài Phật khen nó ăn là người chế gì có về tá vì chúng thân đồng mạng khó mà hỏi cái ý ngập thận thân như la hỏi cái phương tiện ý ngập thận thân như la. Và tới đây ngài lại giả ngài nói rằng dùng tới cái tâm mà sao động hư vọng nó nhiều có cái thấy khả nghị, cái đó không thể nào thành tựu để cái phương tiện duyên giác như thế, cái phân biệt như thế mà đem ra hỏi thì không phải cái phải đúng. Sao phải hỏi đúng tức là dễ dễ hỏi em nó là sai rồi, tức là Phật giả ngài chuyên đăng tạng Bồ Tát hay là Phật giả cái gì? Nếu Phật giả ngài chuyên đăng tạng Bồ Tát thì phải sao trước Phật không? Thì như vậy chúng ta thấy đây là một lần Phật giả mà chuyên đăng tạng Bồ Tát, mà cũng chính đây là một cái xác nhận cho chúng ta biết rằng không bao giờ dùng cái tâm suy nghĩ rối loạn mà tìm thấy được cái duyên giác chân chính. Nè, đó là rõ cái dùng tâm sai tiếng loạn đạo để tìm thấy cái duyên giác không bao giờ được. Đó là rõ chân cho tất cả chúng sinh, cái chẳng riêng gì mà chuyên ca bạn. Nhưng vì đối thoại với ngài chuyên ca bạn thì Phật nói thẳng ngài chuyên ca bạn. Chứ còn thật là ở đây chỉ Phật chỉ cho tất cả chúng ta, vì cái tâm suy nghĩ của mình đó sẽ có cái hư vọng là phù phiếm, nó cứ nó truyền nó nở, cho nên gọi là hư vọng phù phiếm. Mà cái hư vọng phù phiếm cho nên nó nhiều cái xã hội giới tá xé nó đủ thứ hết, phải là nó nghĩ phải cũng được, nghĩ quấy cũng được, nhớ bác nào nó thấy cái đó là phải, bác nữa nó thấy cái đó là quấy. Người nào nó thương thì nó nghĩ người đó là khỏe, người nào nó ghét thì nó nghĩ người đó là ghét. Thở ra nó cứ nghĩ lộn xộn đủ thứ điên đảo, cho nên nó nói là nó nhiều cái cải tiến, cải tiến là nó làm cho nó thấy lộn xộn điên đảo đủ thứ hết. Rồi dùng những cái đó mà để suy nghĩ cái bàn luận về cái duyên giác thì không thể nào thành tựu được cái duyên giác phương tiện. Thì nếu mà đem những cái phân biệt viên bỏ như vậy mà đem ra hỏa hơn thì đó là không phải cái là hỏa đúng. Thì như vậy là để chỉ đoạn trước mà chuyên tân tạng về tá hỏi rằng Phật nói lâu nay chúng sanh đã thành Phật, thì cái điều đó là như nếu lâu nay đã thành Phật thì tại sao nó đã có vô minh từ ngày vô thủy? Nhưng đã thành Phật thì không có vô minh, không vô minh thì làm sao đã thành Phật? Mà dùng cái đó để giữ suy luận. Giờ phải nói là bây giờ đã thành Phật, thành Phật thì có vô minh. Như vậy thì tổ trở là bây giờ thành Phật trước là thành Phật, rồi sau đó không vô minh, không vô minh rồi là chúng sanh, mà chúng sanh giờ thì sao nữa? Rồi tu hành cái thành Phật trở lại. Thành Phật trở lại cho lâu lâu hỏi cho mình nữa. Đó là cái lối suy luận. Hỏi cho anh, suy luận nghĩa là mình không nhớ y theo Phật giả là do cái hy vọng, mà bỏ cái hy vọng để thấy cái Phật như giác, và mình lại ngồi đó mình suy luận. Nghe Phật nói cho mình suy luận như vậy Phật nói cái vô minh đó. Phật nói lâu nay thấy chúng ta mới thành Phật, mà tại sao lại nói cái vô minh? Thì như vậy có lẽ trước thành Phật, tại sao không vô minh? Và vô minh cho nên là chúng ta thì vậy kể kể như vậy thì Phật bỏ mình tu, nghe nói mình thành Phật, thành Phật rồi có lâu lâu có vô minh bỏ lỡ thành chúng sanh, như vậy cứ bỏ đi đó lại lộn và thì như vậy tức là dùng cái tâm linh hồn mà bàn về duyên giác thì thấy nó cũng là tâm linh hồn luôn đó, phải là nó thành lý diễn đó bạn. Thì như vậy cho nên Phật mới rõ, nghĩa là cái chỗ đó Phật muốn chỉ là để cho chúng ta thấy rồi biết cái tâm linh hồn, mà cái là mình dùng cái tâm linh hồn để suy nghĩ về tánh nguyên giác, cho nên tánh nguyên giác bị linh hồn luôn. Và vì vậy cho nên chất lượng Phật mới rõ trong tay là hả như vậy, không phải là tánh vấn, mà muốn tánh vấn thì phải là cái lặng nó tan lặng hả, để mà thấy cái nguyên giác thì chừng đó hả mới đúng, chứ còn dùng cái suy nghĩ mà hả thì làm sao đúng được. Thì vì cái lý luận của ngài Chuyên Tam Tạng Đề Tán đó là cái lý luận thực sự suy nghĩ à, đó là cái mà Phật giả, nhưng mà sự thật mà Chuyên Tam Tạng Đề Tán đâu có giới gì lại phải là phải giữ mà hả là tạ duy, mà vì thương cho hội chúng, vì thương chúng ta cho nên Phật khen Phật khen đó, giờ Phật chưa ở đây là để làm còn dùng linh hoạt tâm xin việc mà suy nghĩ về Phật đều là Phật, đó là Phật giả, giả cái dùng tâm xin việc suy nghĩ